Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ 6 ngày 6 tháng 5 năm 2016. Nhiều người Mỹ gốc Á hội đủ điều kiện đi bầu nhưng vẫn ngồi ngoài lề các cuộc bầu cử ở Mỹ. Có một tổ chức muốn thúc đẩy người Mỹ gốc Á đi bỏ phiếu. Thông tín viên của chúng tôi sẽ tường thuật thêm chi tiết. Tin về Việt Nam, một đề án tỷ đô khai thác sông Hồng bị cho là sẽ có lợi chủ yếu cho tỉnh Vân Nam của Trung Quốc.
Trên thực tế, chúng ta loại trừ cái lợi ích của nhà đầu tư ra, thì tôi cho rằng bên được lợi nhất là tỉnh Vân Nam của Trung Hoa.
Phần tường trình về Việt Nam sẽ cung cấp thêm thông tin, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Nhà cầm quyền Syria bị tố cáo là đã thực hiện một cuộc không kích nhắm vào một trại tị nạn, giết chết 30 người. Lính biệt kích Afghanistan giải cứu hàng chục con tin ra khỏi một nhà tù Taliban với sự yểm trợ của sứ mạng NATO. Tổng thống Obama giảm án cho 58 tù nhân bị kết tội ma túy.
Cũng trong chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngoài các tin tức quốc tế khác, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại để cập nhật những thông tin chi tiết.
Một giới chức cấp cao Liên Hiệp Quốc kêu gọi mở một cuộc điều tra về vụ không kích nhắm vào một trại tị nạn Syria đã giết chết mấy mươi người ngày hôm qua và cho rằng cuộc tấn công này có thể được coi như một tội ác chiến tranh. Có ít nhất 30 người bị thiệt mạng tại trại tị nạn Kamuna gần Samrada tại tỉnh Idlib ở Bắc Syria. Hàng chục người khác bị thương. Theo Ủy ban Phối hợp Địa phương gọi tắt là LLC, một mạng lưới gồm các nhà hoạt động chống Tổng thống Bashar al-Assad. Một nhóm hoạt động theo dõi tình hình Syria khác là Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh, định con số tử vong thấp hơn là 28 ca, kể cả phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, nhóm này khuyến cáo là các số liệu của họ có phần chắc sẽ tăng cao. Ông Stephen O'Brien, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách các vấn đề nhân đạo, nói chính quyền Syria bị tình nghi đã thực hiện cuộc tấn công. Ông tuyên bố rằng bất cứ ai thực hiện hành động tàn bạo này phải chịu trách nhiệm về hành động của mình trước Liên Hiệp Quốc. Chỉ vài giờ sau khi các giới chức Nga và Syria xác nhận cuộc ngưng bắn đã được nới rộng tới tỉnh Aleppo, các chính khách đối lập báo cáo là có nhiều máy bay chiến đấu hoặc là của chính phủ Syria hoặc của Nga đã tiến hành cuộc không kích gây nhiều chết chóc tại địa điểm nằm cách nơi từng là thủ đô thương mại của Syria có 30 km, trúng vào một trại tị nạn gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Giới hoạt động nói có hai phi đạn rơi trúng trại tị nạn này. Ông Josh Earnest, người phát ngôn của Tổng thống Barack Obama, nói về những người tị nạn như sau. Đây là những người đang trong tình huống tuyệt vọng nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng. Không một lý do nào có thể biện minh cho việc tiến hành một hành động quân sự nhắm tấn công họ. Tại Bộ Ngoại giao Mỹ, các giới chức cho biết là họ đang tìm hiểu thêm chi tiết về vụ này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mark Toner nói, chúng tôi đã đọc báo cáo, kể cả những lời tố cáo cho rằng đó là một cuộc tấn công do chế độ cầm quyền ở Syria thực hiện. Chúng tôi đang tìm hiểu thêm chi tiết về những gì đã xảy ra, nhưng không một lý do nào có thể biện minh cho các cuộc tấn công nhắm vào thường dân ở Syria. Được hỏi liệu cuộc không kích có củng cố lập luận mà phe nổi dậy và Thổ Nhĩ Kỳ đã từng đưa ra trong nhiều tháng qua, cho rằng cần phải thiết lập một khu cấm bay để bảo vệ hơn 100.000 người Syria bị buộc phải rời cư trong nội địa và đang ở miền Bắc Syria hay không. Ông Turner nói, chúng tôi không muốn thiết lập các khu cấm bay đặc biệt. Điều mà chúng tôi đang dồn nỗ lực làm việc là thiết lập một tình trạng ngưng các hành động thù nghịch trên toàn lãnh thổ Syria mà chúng tôi tin là có thể kéo dài và được củng cố về lâu về dài. Giới hoạt động vẫn một mực tố cáo chế độ cầm quyền ở Syria là đứng sau vụ không kích. Đây cũng không phải là lần đầu tiên máy bay chiến đấu của chính phủ Syria bị tố cáo là đã tấn công các trại tị nạn. Tuy nhiên họ nói họ không thể đoan chắc liệu các chiến đấu cơ lần này là thuộc không lực Syria hay là chiến đấu cơ của Nga. Hình ảnh chụp sau vụ không kích cho thấy cảnh các lều trại màu xanh của người tị nạn bị cháy nắm đen. Hội đồng Quốc gia Syria là phe đối lập Syria được Tây Phương hậu thuẫn cũng quy lỗi cho chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Trong khi đó, các trận giao tranh giữa chiến binh Hồi giáo có liên hệ với Al-Qaeda và các lực lượng chính phủ Syria đã làm cho 73 người bị tử vong tại một ngôi làng gần Aleppo. Các phần tử thánh chiến sáng sớm hôm nay đã chiếm lại được ngôi làng Khan Tuman và một số làng mạc chung quanh đó sau gần một ngày giao tranh dữ dội với các lực lượng chính phủ. Làng Khan Tuman nằm cách Aleppo 15 km về hướng Tây Nam và có tầm quan trọng chiến lược đối với phe nổi dậy bởi vì nó nằm gần xa lộ Damascus-Aleppo nối liền với thủ đô Damascus của Syria cũng như với 7 thành phố lớn khác dọc theo biên giới phía Tây Syria. Vụ tấn công do một nhóm nổi dậy Hồi giáo có tên là Jaish al-Fatah thực hiện. Đây là nhóm mới đây đã bác bỏ các nỗ lực gần đây của Mỹ và Nga để giảm bớt các cuộc giao tranh ở Aleppo. Trước đó trong tuần, Nga và Mỹ đã đứng ra làm trung gian điều giải một thỏa thuận ngưng bắn bên trong thành phố Aleppo, nơi có 300 người thiệt mạng trong 2 tuần qua vì các cuộc giao tranh giữa các lực lượng chính phủ và phe nổi dậy. Theo đài quan sát nhân quyền Syria, thì trong số những trường hợp tử vong, hôm nay có 43 người thuộc phe nổi dậy và 30 người thuộc các lực lượng chính phủ. Trong một tin hàng đầu khác, lính biệt kích Afghanistan với sự yểm trợ của Liên minh quân sự quốc tế đã thực hiện một vụ càn quét, giải cứu được hơn 60 tù nhân ra khỏi một nhà giam ở trung bộ Afghanistan, theo các giới chức cho biết hôm nay. Một thông cáo của sứ mạng NATO tại Afghanistan ở Kabul nói nhà tù bất hợp pháp này nằm trong quận Nauzayd ở tỉnh Helmand. Đơn vị chống khủng bố cấp quốc gia của Afghanistan là lực lượng Qatar, CAS, và một đơn vị biệt kích Afghanistan đã thực hiện cuộc hành quân hỗn hợp. Các lực lượng liên minh yểm trợ các đối tác Afghanistan trong vai trò huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ. Cuộc tấn công sử dụng máy bay trực thăng được tiến hành dưới màn đêm trong một cố gắng để gây gián đoạn các hoạt động của Taliban, theo thông báo của sứ mạng Afghanistan của NATO. Thông báo này cho biết thêm rằng không có ca thương vong nào về phía các lực lượng Afghanistan, trong khi đó thì có 2 phần tử nổi dậy bị giết, trong khi rất nhiều người khác bị thương hoặc bị bắt giữ. Các tù nhân được giải cứu đã được chuyển đi an toàn tới tỉnh Kandahar ở kế cận trước khi được giao cho nhà chức trách Afghanistan. Nhóm nổi dậy vẫn chưa bình luận gì về cuộc tấn công vào nhà tù của họ. Bắc Triều Tiên cấm truyền thông nước ngoài đến dự Đại hội Đảng. Sau khi mời hàng trăm ký giả quốc tế tường thuật về Đại hội Đảng cầm quyền đầu tiên từ 36 năm nay, Bắc Triều Tiên lại cấm giới truyền thông vào địa điểm họp. Đại hội Đảng Lao động của Bắc Triều Tiên là hội nghị chính trị lớn nhất ở nước này từ nhiều thế hệ và dự kiến sẽ củng cố thêm quyền hành của nhà lãnh tụ trẻ Kim Jong-un cũng như hợp thức hóa chính sách của ông này nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và cùng lúc khả năng hạt nhân. Đại hội đảng lần cuối được tổ chức vào năm 1980 trước khi Kim Jong-un ra đời. Sự kiện này đã được dàn dựng để hợp pháp hóa ông Kim Jong-il, cha của Kim Jong-un, và là người thừa kế lãnh tụ Kim Il-sung, là ông nội của đương kim lãnh tụ, người được tôn vinh là có công lập quốc. Theo dự kiến, ông Kim sẽ phát biểu trước phiên khai mạc đại hội đảng. Tuy nhiên, giới truyền thông không được đến dự, và phần này của đại hội cũng sẽ không được phát trên đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên. Trưởng văn phòng ở Tokyo của báo The Washington Post không được phép vào bên trong. Phóng viên báo này đã phải sử dụng một ứng dụng điện thoại di động gọi là Periscope, để truyền hình trực tiếp, đoạn video quay cho thấy nhiều phóng viên và những người đi kèm theo họ chờ bên kia đường nơi xảy ra sự kiện. Các phóng viên sau đó đã được đưa trở lại vào trung tâm báo chí trong khách sạn của họ để xem truyền hình trực tiếp đại hội trên màn truyền hình nội bộ. Bắc Triều Tiên mời khoảng 100 ký giả nước ngoài tường thuật đại hội, mặc dù việc đi lại của họ được quản lý, sát và phần lớn đất nước này cũng như dân chúng không được tiếp xúc với người ngoài. VOA là cơ quan phát thanh tin tức vào Bắc Triều Tiên qua làn sóng trung bình và sóng ngắn, không được mời tham gia.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 024-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI-PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ là Trà My với phần tin về Việt Nam.
Việt Nam sẽ tiếp tục biểu tình vụ cá chết miền Trung. Lời kêu gọi toàn dân tiếp tục xuống đường vì môi trường được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội hôm nay sau một tháng chưa được công bố thủ phạm gây cá chết hàng loạt tại miền Trung. Thư ngỏ phổ biến trên mạng dự kiến diễn ra biểu tình vào 9 giờ sáng Chủ nhật 8 tháng 5 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Công viên 30 tháng 4 Sài Gòn, Công viên Tứ Tượng, Huế hay bất cứ địa điểm công cộng nào ở các tỉnh khác. Thư viết, chúng tôi, những người đã tổ chức, thực hiện và tham gia biểu tình vì môi trường ngày 1 tháng 5 vừa qua, tiếp tục kêu gọi đồng bào cả nước hướng về ngư dân miền Trung thân yêu để yêu cầu chính phủ công bố thủ phạm đầu độc biển miền Trung. Thư kêu gọi người dân tiếp tục tuần hành để phản đối việc chính phủ trì trệ công bố nguồn gốc gây cá chết, đàn áp người biểu tình ôn hòa và bắt bớ các nhà báo độc lập đưa tin về vụ việc. Thư nói, lên tiếng yêu cầu nhà nước bảo vệ môi trường, bảo vệ người dân là trách nhiệm của mỗi người. Hôm 1 tháng 5, đông đảo người dân từ nhiều miền trên cả nước đã xuống đường tuần hành ôn hòa với các biểu ngữ kêu gọi môi trường sạch, chính quyền sạch. Bất chấp những tin tức và hình ảnh về một số vụ hành hung, bắt bớ của lực lượng chính quyền đối với người biểu tình hồi Chủ nhật tuần qua, những người tham gia khẳng định họ không chùn bước. Huỳnh Phương Ngọc, một người tham gia cuộc tuần hành tại Sài Gòn, nói với VOA Việt ngữ.
Bây giờ thì biểu tình vẫn là các phương pháp mà em lựa chọn, em nghĩ là tốt nhất. Tại vì ngoài cái cách đó ra, mình không bao giờ phản kháng được bằng cách nào khác. Với cái vị trí của mình ngay bây giờ, để nói lên cái nguyện vọng của mình, cái mong muốn của mình đối với cái việc mà ảnh hưởng đến đất nước, như cái việc của Formosa. Cái việc mà người ta được bị đánh đập ở trong cái lúc mà biểu tình đó, nó chỉ làm thêm cái sự phẫn nộ thêm thôi. Nó không có nghĩa là người ta sẽ dịu bớt cái sự bất nhận họ đối với lại việc đã xảy ra.
Nhà hoạt động xã hội Thái Văn Dung từ Nghệ An nói, biểu tình là quyền và công dân nên thực hành quyền thể hiện quan điểm được hiến pháp quy định để lên tiếng vì môi trường trong sạch, để thúc đẩy xã hội phát triển.
Chúng ta phải lên tiếng kêu gọi quốc tế giúp đỡ bằng cách này hay cách khác để cải tạo lại môi trường biển. Nếu không thì đời con cháu chúng ta sẽ mắc phải những cái chứng bệnh mà chúng ta không thể lường trước được. Kêu gọi người dân đứng lên biểu tình, đứng lên tuần hành để đòi các quyền lợi của mình, đòi quyền về môi trường, môi sinh. Chúng ta biểu tình đòi môi sinh là điều tốt chứ không phải là điều xấu. Nhưng nhà cầm quyền chịu các chính sách đàn áp, và càng đàn áp bao nhiêu thì sự phẫn nộ của người dân tăng lên bấy nhiêu. Và em cũng mong rằng nhà cầm quyền nên xem xét lại, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân để cùng nhau thúc đẩy và phát triển đất nước.
Thảm họa ô nhiễm tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế gây rúng động công luận trong và ngoài nước từ đầu tháng 4 với hàng tấn cá chết trôi vào bờ la liệt. Giới chức ngành môi trường và y tế Việt Nam trấn an dân chúng rằng biển và hải sản tại các khu vực bị ảnh hưởng vẫn an toàn, trong khi báo nhà nước đưa tin tình trạng cá chết hàng loạt vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi. Báo Nhà nước hôm 5 tháng 5 dẫn lời ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, các mẫu phân tích về cá chết ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có kết quả, cho thấy có cả kim loại nặng. Còn về số lượng thế nào thì theo lời ông Tám, Bộ không được công bố. Ông Tám nói, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã gửi kết quả phân tích cho Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Khoa học Công nghệ để công bố nguyên nhân. Ông nói, công tác tìm nguyên nhân cá chết có nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia, và việc công bố nguyên nhân phải cần thời gian. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng cho biết, số lượng cá chết trôi nổi dạt vào bờ khoảng 100 tấn. Số cá chết chìm dưới đáy biển không thống kê được. Theo lời ông, dù chưa thống kê đầy đủ, nhưng đây là sự cố nghiêm trọng chưa có bao giờ. Cùng ngày hôm qua, báo Giao thông loan tin cá chết hàng loạt, sông bốc mùi hôi tại Thanh Hóa trong mấy ngày gần đây. Cùng ngày, báo Tiền Phong dẫn nguồn tin từ các ngư dân ở Quảng Bình cho biết phát hiện cá chết xếp lớp dưới đáy biển, từ bờ ra từ 1 tới 6 hải lý. Ngư dân nói, xác cua, cá và các loại giáp xác chết nằm la liệt trong phạm vi 6 hải lý gần bờ, nhiều hơn lượng xác cá trôi dạt vào bờ. Trong khi đó, tại Quảng Trị, truyền thông trong nước cho hay, hiện tượng cá chết gây thiệt hại cho tỉnh này khoảng 134 tỷ đồng, gây ảnh hưởng cho hàng chục ngàn cư dân và hàng ngàn tàu bè hoạt động trong khu vực. Chiều ngày 5 tháng 5, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo cá nuôi trên vùng đầm phá trong tỉnh chết với số lượng hàng tấn. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh nói, theo kết quả quan trắc các mẫu nước lấy trên khu vực xảy ra cá chết hàng loạt, cũng như tại vị trí cửa biển và bãi tắm Thuận An, đều nằm trong giới hạn an toàn. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở khu vực Đông Nam Á ngày hôm qua đã bày tỏ quan ngại về việc xử lý các cuộc biểu tình liên quan tới vụ cá chết, đồng thời kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng quyền tự do tập hợp, ôn hòa được bảo đảm trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ thăm Việt Nam. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương sẽ công du Việt Nam vào tuần tới. Thông cáo trên website Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, ông Daniel Russell sẽ tới Hà Nội trong 2 ngày, 9 và 10 tháng 5, họp với các giới chức cấp cao để thảo luận về mối quan hệ Việt-Mỹ, tranh chấp Biển Đông và các vấn đề khác liên quan tới khối ASEAN. Việt Nam là chặng dừng chân thứ nhì trong chuyến công du của ông Russell sau khi ghé Lào tham dự các cuộc họp về khu vực sông Mekong, thượng đỉnh Đông Á và diễn đàn khu vực ASEAN. Rời Việt Nam, ông Russell sẽ sang Malaysia dự đối thoại Mỹ-ASEAN lần thứ 29. Chuyến đi của trợ lý ngoại trưởng Daniel Russell tới Việt Nam diễn ra không bao lâu trước chuyến công du của Tổng thống Barack Obama dự kiến vào cuối tháng 5 này. Một trong những đề tài được lưu ý trong nghị trình của nhà lãnh đạo Mỹ là thực trạng nhân quyền của Việt Nam, vốn là một ưu tiên của Washington trong bàn giao với Hà Nội. Giới hoạt động nhân quyền đang hối thúc chính quyền của Tổng thống Obama nêu vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam để thúc đẩy tiến bộ. Thứ ba tuần sau, 10 tháng 5, trong lúc trợ lý ngoại trưởng Daniel Russell đang có mặt tại Hà Nội, sẽ diễn ra cuộc điều trần của Ủy ban Ngoại vụ Hạ viện tại trụ sở Quốc hội Mỹ về nhân quyền Việt Nam, với chủ đề liệu Tổng thống Obama có đặt ưu tiên cho việc phóng thích tù nhân lương tâm tại Việt Nam trong chuyến công du lần này hay không. Nhân chứng từ Việt Nam phát biểu trong cuộc điều trần này là bà Vũ Minh Khánh, vợ luật sư nhân quyền đang bị Hà Nội giam cầm, Nguyễn Văn Đài. Việt Nam yêu cầu Nhật cấp thêm tàu tuần tra. Việt Nam yêu cầu Nhật Bản cung cấp thêm tàu tuần tra để tăng cường cho lực lượng tuần duyên, thêm một dấu hiệu siết chặt hợp tác giữa các nước có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc tại khu vực. Reuters dẫn nguồn tin từ một giới chức Nhật cho hay đề nghị được đưa ra hôm 5 tháng 5 trong cuộc họp giữa Thủ tướng và Ngoại trưởng Việt Nam với Ngoại trưởng Nhật nhân dịp ông Fumio Kishida tới Việt Nam. Phát ngôn nhân Masato Otaka cho báo giới biết Việt Nam muốn có thêm tàu mới và nói rằng chi tiết cụ thể về thời điểm, cách chuyển giao, chi phí và số lượng tàu chưa được quyết định. Nhật Bản, quốc gia đang tranh chấp với Trung Quốc ở biển Hoa Đông, đang hâm nóng quan hệ với Việt Nam và Philippines, hai nước có tranh cãi chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, với các thỏa thuận về cung cấp tàu tuần tra cho Hà Nội và thiết bị công nghệ quốc phòng cho Manila. Tháng rồi, hai tàu chiến của Nhật ghé thăm Vịnh Cam Ranh trong chuyến thăm đầu tiên kiểu này. Ngoài Nga và Ấn, nguồn cung cấp vũ khí tân tiến chính, Hà Nội cũng đang gia tăng hợp tác với Mỹ, Nhật, Australia và các nước châu Âu trong nỗ lực hiện đại hóa quân sự giữa tình hình tranh chấp Biển Đông căng thẳng và các kế hoạch lấn lướt của Trung Quốc trong khu vực.
Một đề án phát triển vận tải và thủy điện đầy tham vọng định thực hiện trên sông Hồng đang khơi ra nhiều băn khoăn lo lắng về môi trường ở Việt Nam, nhất là về những ảnh hưởng đối với vựa lúa đồng bằng sông Hồng. Giáo sư Đặng Hùng Võ, một chuyên gia về tài nguyên và môi trường, nhận định nếu được thực thi, đề án sẽ có lợi cho tỉnh Vân Nam của Trung Quốc là chính. Anton tường trình sau đây. Báo chí Việt Nam đưa tin một công ty của tỷ phú Nguyễn Văn Thiện người Ninh Bình hồi đầu năm nay đã gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề án đầu tư 1,08 tỷ đô la để lập ra thủy lộ xuyên Á trên sông Hồng kết hợp thủy điện. Công ty này chuyên đầu tư xây dựng trong lĩnh vực thủy điện, nhà máy xi măng và khách sạn nghỉ dưỡng. Theo tin tức xuất hiện giữa tuần này, công ty của ông Thiện đề xuất xây dựng khoảng 6 đập dâng nước và âu tàu, nạo vét 288 km luồng sông Hồng từ tỉnh Việt Trì gần Hà Nội lên tỉnh Lào Cai giáp với Trung Quốc, kết hợp xây 6 nhà máy thủy điện nhỏ có công suất 228 MW, cũng như xây dựng 7 cảng từ Hà Nội tới Lào Cai để khai thác vận tải dọc tuyến đường thủy này. Nhà đầu tư nêu kỳ vọng nếu được thực hiện họ sẽ lấy lại vốn trong 25 năm. Công ty tính toán nguồn thu chính là bán điện và nguồn thu từ phí đường thủy tính trên lượng hàng hóa vận chuyển. Nhận xét về đề án này trong một cuộc phỏng vấn với VOA, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam, cho rằng cần phải xem xét kỹ đề án vì những tác động có thể rất to lớn của nó.
Chúng ta còn cần phải nghiên cứu rất nhiều thứ, đặc biệt là cái câu chuyện có đánh đổi các vấn đề xã hội và các vấn đề môi trường để lấy lợi ích kinh tế hay không. Thứ hai là lợi ích kinh tế thực tế trong dự án này, đó là gì? Ai được, ai mất thì phải làm thật rõ. Bên cạnh đấy thì những vấn đề về địa chất, những vấn đề về tự nhiên, thậm chí những vấn đề về phong thủy thì chúng ta cũng cần phải xem xét rất kỹ lưỡng.
Lưu vực sông Hồng bao gồm gần như toàn bộ miền Bắc của Việt Nam và có nhiều sông lớn khác gắn kết với sông Hồng. Theo giáo sư Võ, tác động vào sông Hồng sẽ tác động vào gần như toàn bộ lưu vực sông, dẫn đến việc hầu hết các cộng đồng dân cư sống nhờ vào con sông hoặc dọc hai bên sông, đặc biệt là ở vùng đồng bằng sông Hồng, có thể sẽ bị tác động trực tiếp hoặc gián tiếp. Hiện nay, sông Hồng về cơ bản vẫn duy trì trạng thái tự nhiên, nhưng giáo sư Võ cho rằng nếu xây các nhà máy thủy điện trên 6 bậc khác nhau cùng các âu tàu sẽ tạo ra tác động táo bạo vào con sông. So sánh với sông Đà, một con sông hợp lưu với sông Hồng, giáo sư chỉ ra rằng mới có 3 bậc thủy điện trên sông Đà đã gây tác động lớn. Đó chính là lời cảnh báo về đề án với sông Hồng.
Trên sông Đà là sông mà có khả năng thủy điện cao hơn sông Hồng rất nhiều. Hiện nay là nhà nước Việt Nam có cho làm 3 bậc thủy điện ở Hòa Bình, ở Sơn La, ở Lai Châu. Thì chúng ta đã thấy rằng cái mức độ ảnh hưởng của 3 bậc này đối với dòng sông Đà, đối với những người dân sống dựa vào dòng sông Đà này, những cái tác động khá lớn và cho đến hiện nay thì vẫn để tái định cư cho những cộng đồng dân cư, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Thế thì huống chi là bây giờ chúng ta có 6 bậc sông Hồng, trong khi đó con sông Hồng cũng không phải là con sông có tiềm năng thủy điện cao. Thì chúng ta thấy rằng cái tính đảo lộn đối với sông Hồng nó sẽ cực kỳ lớn.
Về việc bên nào sẽ mất mát còn bên nào được hưởng lợi nếu đề án được thông qua, giáo sư Võ đưa ra nhận định có thể làm nhiều người giật mình.
Tôi cho rằng bên thiệt hại, bên mất, bên chịu ảnh hưởng có lẽ là một cái phạm vi khá rộng. Thế còn được lợi thì chắc chắn là chúng ta thấy rằng cũng có thể nhà đầu tư được lợi. Nhưng mà trên thực tế chúng ta loại trừ cái lợi ích của nhà đầu tư ra, thì tôi cho rằng bên được lợi nhất là tỉnh Vân Nam của Trung Hoa. Đây là một tỉnh mà rất khó khăn đi tiếp cận với đường biển. Và tỉnh Vân Nam thì vẫn khao khát tìm cách gì để có thể có một cái tuyến vận tải rẻ nhất để đi ra biển. Thì có lẽ đi theo sông Hồng với cái dự án mà cải tạo để có thể tàu có trọng tải lớn có thể đi được, thì tôi cho rằng chắc chắn là bên được lợi nhất là chính là tỉnh Vân Nam của Trung Hoa.
Một khi con sông được cải tạo để các tàu trọng tải lớn hoạt động, có phần chắc sẽ do một số công ty kinh doanh có thế lực điều hành một cách có hệ thống. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh kế của những người đang kinh doanh vận tải nhỏ lẻ trên dòng sông. Giáo sư Võ phân tích thêm như sau.
Đây là dự án muốn khơi thông dòng sông Hồng với một cái độ sâu ở một cái mức độ phù hợp để có thể là có những cái vận tải, những cái tàu vận tải trọng tải lớn. Thế thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra một cái mặt bằng kinh doanh mới mà sẽ có nhiều nhóm vận tải liên quan đến dự án, liên quan đến chủ đầu tư dự án thì sẽ có thể chiếm được cái tính độc quyền và đánh bật tất cả những cái khả năng vận tải hiện nay mà vẫn là chuyên chở bằng những cái xà lan nhỏ dọc sông từ tỉnh này sang tỉnh khác. Và đặc biệt là nó thay đổi cái điều mà chúng ta đáng ngại, chính là sự thay đổi về sinh kế, về thu nhập của tất cả những người đang sinh sống dựa vào con sông.
Tại phiên họp báo của Chính phủ Việt Nam hôm 5 tháng 4,
ông Nguyễn Xuân Tự, vụ trưởng vụ giám sát và thẩm định đầu tư Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho biết đề án gần 1,1 tỷ đô la của tỷ phú Thiện mới ở bước sơ khai dưới dạng đề xuất thí điểm ban đầu. Ông Tự nói bộ của ông đã xin ý kiến của các bộ ngành địa phương liên quan và nhận được sự đồng thuận cao của các bộ ngành địa phương về việc bộ có thể báo cáo chính phủ cho chủ đầu tư tiếp tục nghiên cứu về dự án. Vụ trưởng vụ giám sát và thẩm định đầu tư nói thêm nếu muốn được đầu tư, đề án này còn phải qua ít nhất 2 bước là được cơ quan nhà nước phê duyệt đề xuất dự án. Sau đó các cơ quan phải lập báo cáo dự án khả thi và phê duyệt dự án khả thi.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Cuộc kiểm phiếu vẫn đang tiếp diễn ở London, nơi mà thủ đô của nước Anh có thể có một đô trưởng Hồi giáo đầu tiên. Ông Sadiq Khan, 45 tuổi, từng là một bộ trưởng chính phủ và xuất thân từ một gia đình di dân người Pakistan. Ông Khan là con của một tài xế xe buýt và một thợ may. Đại diện cho đảng Lao động Anh, ông đang cạnh tranh giáo diết với một ứng viên dẫn đầu khác là ông Jack Goldsmith, một người Do Thái có lập trường bảo thủ và là con trai của một nhà tài phiệt tỷ phú. Nhưng dù cho ông Khan có thắng hay thua đi chăng nữa, người Hồi giáo ở Anh vẫn coi việc ông là ứng cử viên dẫn đầu cuộc đua là dấu hiệu cho thấy sức mạnh chính trị đang tăng của họ tại tâm điểm của một nước từng là một trong những đế chế lớn nhất của thế giới. Chức vụ thị trưởng London chỉ được tạo ra cách đây có 16 năm, nhưng rất có thế lực. Thị trưởng sắp mãn nhiệm, ông Boris Johnson được coi là một ứng viên có thể giành chức thủ tướng trong tương lai. Quay sang Hy Lạp, giới lao động đã lãng công hôm nay để phản đối một sắc thuế mới và những cải cách tiền hưu bổng đang được chính phủ Hy Lạp cứu xét. Giới công nhân lao động nói nếu được thông qua, biện pháp này sẽ làm giảm mạnh thu nhập của họ. Các biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ là một phần nằm trong thỏa thuận cứu nguy tài chính quốc tế tốn kém tới hàng tỷ đô la cho Hy Lạp. Cuộc biểu tình kéo dài 48 giờ diễn ra theo lời kêu gọi của các công đoàn lớn nhất trong cả lĩnh vực công lẫn lĩnh vực tư của Hy Lạp. Nhiều dịch vụ bị đóng cửa, kể cả các tuyến phà tới đảo quốc Hy Lạp, các dịch vụ như thu thập rác và các văn phòng chính phủ. Quốc hội Hy Lạp dự kiến sẽ biểu quyết về dự luật cải cách toàn diện hệ thống hưu bổng của nước này vào đêm Chủ nhật, và cuộc biểu tình được tổ chức để trùng hợp với thời điểm của cuộc biểu quyết. Nếu thông qua, Hy Lạp sẽ tăng những quy định về mức đóng góp dành cho an sinh xã hội, tăng thuế thu nhập đối với những người có lương cao và thiết lập một hệ thống hưu trí mới. Các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới là nhằm thuyết phục các chủ nợ quốc tế tháo ngân thêm ngân khoản cứu nguy tài chính cho Hy Lạp. Hy Lạp vẫn đang chờ để được tháo ngân hơn 4 tỷ đô la tiền cứu nguy mà họ đang rất cần, nhưng bị các chủ nợ giữ lại sau khi đà cải cách. Kinh tế của họ chậm chạp hơn, khiến cho các cuộc thương thuyết đi vào bế tắc. Cuộc biểu tình sẽ lên tới cao điểm với một cuộc biểu tình tại trung tâm thủ đô Athens vào ngày Chủ nhật sắp tới đây. Tại Hoa Kỳ, vị thế của ông Donald Trump trong tư cách là ứng cử viên tổng thống có thể được Đảng Cộng Hòa đề cử đã không tăng mức ủng hộ dành cho ông và vị thế lãnh đạo đảng này. Trên thực tế, nhân vật cao cấp nhất của Đảng Cộng Hòa trong chính phủ là Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan hôm qua tuyên bố ông chưa sẵn sàng ủng hộ ông Trump làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Ông Ryan đã chỉ trích ông Trump vì ông này nói rằng nếu ông không được đề cử, ủng hộ viên của ông sẽ nổi loạn tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa vào tháng 7 sắp tới. Trong khi đó, ông Trump nói ông cũng chưa sẵn sàng hậu thuẫn nghị trình làm việc của Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan, nhưng cũng chưa gạt bỏ một quan hệ đối tác trong tương lai để có thể, theo lời ông, giúp nhân dân Mỹ. Ông Trump cũng không được sự ủng hộ của nhiều nhân vật nổi danh trong Đảng Cộng Hòa, kể cả của hai cha con cựu Tổng thống Bush. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm qua đã giảm án cho 58 tù nhân liên bang bị tuyên các bản án tù lâu năm về những tội có liên quan tới ma túy nhưng không có hành động bạo động. 18 người bị kết án tù chung thân theo luật quy định, ngay cả khi một số thẩm phán tin rằng bản án này là quá khắc nghiệt. Ông Obama hôm qua nói nhiều người phạm tội không bạo động đã bị buộc phải trả giá cho những sai phạm của mình với những bản án khắc nghiệt quá mức. Ông nói bắt một người bị kết tội ma túy không bạo động phải thọ án tù 20 năm và trong một số trường hợp tù chung thân là điều phi lý. Tổng thống Mỹ nói bản án khắc nghiệt như vậy không tương xứng với tội ác. Ông nói những bản án đó cũng không giúp phục vụ người đóng thuế và cũng không giúp cho người Mỹ được an toàn hơn.
Mở đầu phần 2 của chương trình, Tấn Trương sẽ đến với quý vị trong chuyên mục thể thao.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Kosovo làm thành viên mới của UEFA. Liên đoàn bóng đá châu Âu tức UEFA vừa chấp thuận cho Kosovo làm thành viên mới sau một cuộc bỏ phiếu kín tại đại hội của cơ quan quản lý bóng đá châu Âu này diễn ra tại Budapest. Serbia phản đối UEFA kết nạp Kosovo. Các đại biểu đã bỏ phiếu tán thành với tỷ lệ 28-24, chấp thuận Liên đoàn bóng đá Kosovo làm thành viên thứ 55 của UEFA, có 2 phiếu trắng trong cuộc biểu quyết. Việc kết nạp này mở đường cho FIFA nhận Kosovo vào Đại gia đình bóng đá thế giới tại đại hội của Liên đoàn trong 2 ngày, 12 và 13 tháng 5 này ở Mexico City. Nếu được làm thành viên của FIFA, Kosovo, nước tách ra độc lập từ Serbia vào năm 2008, sẽ được đấu vòng loại tranh suất dự World Cup 2018. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu FIFA có cho phép các cầu thủ Kosovo trước đó đã khoác áo đội tuyển quốc gia khác chuyển sang thi đấu cho đội tuyển Kosovo hay không. Kosovo trở thành thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế, tức IOC, vào tháng 12 năm 2014. Mở đường cho nước này lần đầu tiên góp mặt vào một sự kiện thể thao quốc tế là Đại hội Thể thao châu Âu ở Baku vào năm 2015. Quyền lãnh đạo UEFA, ông Theodoridis nói, đó là một tiến trình dân chủ và tiến trình thảo luận công khai giữa các liên đoàn bóng đá quốc gia. Chúng tôi tôn trọng kết quả biểu quyết của đại hội. Ông Fadil Vori, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Kosovo, gọi quyết định của UEFA sau 2 năm nước này nỗ lực xin gia nhập là một thời khắc lịch sử của đất nước ông. Nó sẽ cho phép các đội bóng của Kosovo tham gia các giải đấu của các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia Âu Châu. Ông Vokri nói, chúng tôi sẽ có điều kiện đoàn kết mọi người với nhau trong và ngoài sân cỏ. Tổng thống Kosovo Hashim Thaci hoan nghênh quyết định của Đại hội UEFA. Ông viết trên Facebook, Kosovo gia nhập UEFA. Tin mừng nhất cho vô số người hâm mộ của nước tôi. Bây giờ chúng tôi sẽ tranh các giải vô địch thế giới. Có những trận chúng tôi sẽ thắng và có những trận chúng tôi sẽ thua. Nhưng từ giờ sẽ không còn ai có thể ngăn cản chúng tôi ra sân được nữa. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Serbia, ông Tomislav Karadžić, cực lực phản đối việc Kosovo gia nhập UEFA. Ông yêu cầu Đại hội UEFA bác bỏ đề nghị này. Ông nói biểu quyết ủng hộ Kosovo mang động cơ chính trị chứ không phải bóng đá. Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, nói việc Kosovo gia nhập Liên đoàn bóng đá quốc tế sẽ được đưa vào nghị trình của năm tới. Lần đầu tiên, mẹ và con trai cùng tranh tài tại Olympic ở Rio 2016. Cựu vô địch thế giới môn bắn súng bà Nino Saluvace đến Rio de Janeiro để tranh tài Olympic lần thứ 8 với những niềm tự hào lớn. Bà Saluvace có một điều đặc biệt để đánh dấu tại Rio de Janeiro, đó là bà và đứa con trai 18 tuổi của bà cùng tranh tài môn bắn súng. Trước đây đã có những lần bố mẹ và con cái từng tranh tài trong một thế vận hội. Nhưng đây được cho là lần đầu tiên mẹ và con trai tranh tài cùng một môn ở Thế vận hội. Sone Machavirani, con trai của bà Saluvace, đoạt chức vô địch châu Âu hồi tháng 2 ở môn súng hơi cự ly 10m, giành được suất dự Olympic. Bà Saluvace, 47 tuổi, nói, tôi rất vui mừng được đại diện cho Georgia đi tranh Olympic, nhưng còn vui mừng gấp bội trong vai trò làm mẹ và có con trai cũng đi tranh Olympic. Trong 28 năm kể từ khi bà Saluvace đoạt huy chương vàng môn bắn súng nội dung 25m về cho Liên Xô cũ ở Thế vận hội Seoul năm 1988, bà và gia đình của bà tiếp tục duy trì và phát triển môn bắn súng Olympic tại Georgia, một nước cộng hòa của Liên Xô cũ. Bà Saluvace và cha của bà huấn luyện môn bắn súng tại một trường bắn nhỏ đặt dưới tầng hầm của trụ sở Bộ Thể thao, nơi bà đóng góp công sức để xây dựng lên. Hành lang đi vào trường bắn được trang trí với những huy chương của bà. Nhưng trường bắn thật sự rất nhỏ, chỉ đủ chỗ tối đa cho 5 người tập luyện cùng lúc trong điều kiện trang thiết bị nghèo nàn. Điều này cũng có nghĩa là hai mẹ con bà Saluvace thường phải đi tập huấn ở nước ngoài. Ông Vastan, Saluvage đã huấn luyện cho con gái và cháu ngoại của ông nhiều năm qua, nhưng ông sẽ không đi Rio vào tháng 8 tới đây vì tuổi đã cao. Bà Saluvage nói, bố tôi luôn mơ ước một ngày nào đó tôi và con trai tôi sẽ tranh tài tại cùng một Olympic. Chúng tôi đã biến giấc mơ của bố tôi thành sự thật. Nay ông cụ đã 85 tuổi. Chúng tôi cân nhắc đến chuyến bay dài đến Brazil và vấn đề thời tiết ở đó nên đã đi đến quyết định là ông cụ sẽ ở nhà. Bà Saluvage đã trở nên nổi tiếng ở Olympic Bắc Kinh 2008. Olympic đó diễn ra trong lúc Georgia lâm vào một cuộc chiến với nước Nga láng giềng. Sau khi giành được huy chương đồng, bà đã hôn một vận động viên bắn súng người Nga trên bục nhận huy chương để bày tỏ tinh thần hòa bình. Bà nói tại sao điều đó lại khiến mọi người ngạc nhiên đến như vậy. Chúng tôi là vận động viên, giữa chúng tôi không có mâu thuẫn hay chiến tranh. Trong lịch sử 120 năm của Olympic hiện đại, việc cha và con cùng tranh một Olympic là chuyện thỉnh thoảng vẫn thấy, nhưng mẹ và con là rất hiếm. Ông Bill Malone, nhà nghiên cứu lịch sử Olympic nói rằng, có 56 lần cha và con trai tranh tài tại cùng một Olympic, 12 lần cha và con gái cùng tranh tài, 2 lần mẹ và con gái cùng tranh tài, nhưng chưa lần nào mẹ và con trai cùng tranh tài tính cho đến trường hợp này của mẹ con bà Saluvage. Mặc dù bà Saluvage giành được huy chương vàng ở Olympic đầu tiên bà thi đấu, con trai bà nói anh không cảm thấy bị áp lực phải đạt đến thành tích đó. Anh Machavariani nói, mẹ bảo với tôi rằng bà đoạt huy chương vàng khi trạc tuổi tôi bây giờ. Khi đó bà đại diện cho Liên Xô và được tập luyện trong những điều kiện tốt hơn, với những người có nhiều kinh nghiệm hơn và được đi thi đấu ở những giải lớn hơn. Mẹ bảo tôi rằng chúng tôi hiện không có được điều kiện tốt đó và bà không đặt ra một thành tích nào cho tôi. Tôi nghĩ đó là cách bà giúp tôi giữ bình tĩnh trong thi đấu. Anh Machavariani nói, tại Olympic tôi sẽ đại diện cho mẹ tôi, tổ quốc tôi và chính tôi. Olympic Trung Quốc nhắm củng cố sức mạnh tại Rio và giành ngôi vị bá chủ tại Tokyo. Bộ Thể thao Trung Quốc hôm thứ Năm cho hay, Olympic của nước này đặt mục tiêu củng cố sức mạnh đang có tại Thế vận hội mùa hè này ở Rio de Janeiro, để chuẩn bị chiếm ngôi vị bá chủ thế giới tại Olympic kỳ tới ở Tokyo vào năm 2020. Các vận động viên Trung Quốc giành được nhiều huy chương vàng nhất tại Olympic Bắc Kinh 2008. Một chiến công được nhiệt liệt cổ vũ bởi niềm tự hào dân tộc với đỉnh điểm là đánh dấu giấc mơ 100 năm đăng cai một đại hội thể thao cao quý nhất của thế giới. Tại London 4 năm sau đó, Trung Quốc xếp sau Mỹ trên bảng tổng sắp huy chương. Công bố các mục tiêu to lớn của thể thao trong kế hoạch 5 năm hướng đến năm 2020. Bộ Thể thao nói họ sẽ củng cố sức mạnh của Olympic trên đấu trường Olympic quốc tế. Cơ quan này nói, tại Olympic Rio 2016, mọi sự chuẩn bị được tích cực thực hiện để duy trì và củng cố sức mạnh và ưu thế hiện có. Tại Olympic Rio 2020 sẽ tiến lên vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, cơ quan quản lý thể thao này không cho biết chi tiết cụ thể của các mục tiêu được đặt ra như vậy. Huy chương Olympic thường về tay các vận động viên ở các nước được chính phủ mạnh mẽ tài trợ, nhưng họ cũng chịu nhiều áp lực nếu không đạt được những mục tiêu được đặt ra cho họ. Trung Quốc ra sức nhắm đến các sự kiện thể thao quốc tế khác tiếp theo sau Olympic Bắc Kinh 2008. Năm ngoái, Bắc Kinh giành được quyền đăng cai Olympic mùa đông năm 2022 trong cuộc đua với một đối thủ khác là thành phố Almaty của Kazakhstan. Mặc dù Trung Quốc chưa tiến gần đến chỗ thống trị các môn thể thao mùa đông, Bộ Thể thao của nước này nói rằng đăng cai Olympic mùa đông sẽ giúp nâng cao vị thế trên trường thể thao quốc tế và giúp phát triển các môn thể thao mùa đông ở Trung Quốc. Cơ quan này nói Trung Quốc sẽ ra sức nghiên cứu và học hỏi về các môn thể thao mùa đông từ những nước khác để đảm bảo rằng họ sẽ đạt đến tầm cao đó khi Olympic diễn ra trên nước họ. Mặc dù Bắc Kinh đã đăng cai Olympic 2008 thành công lớn, việc nước này đăng cai Olympic mùa đông 2022 đang làm dư luận thế giới lo ngại với một số vấn đề như ô nhiễm khói mù kinh niên ở các thành phố lớn, thành phố đăng cai không có nhiều tuyết, tham nhũng và hồ sơ nhân quyền kém cỏi của Bắc Kinh.
Vừa rồi là Tấn Trương với chuyên mục thể thao, tiếp theo đây là tạp chí thanh niên do Trà My phụ trách.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. cách giải quyết câu giờ, các biện pháp ứng phó chưa hợp lòng dân, cùng những tuyên bố lập lờ của giới hữu trách trong vụ cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung suốt tháng qua, đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình rầm rộ, hiếm thấy từ Bắc chí Nam. 4 người trẻ tham gia các cuộc tuần hành tại Hà Nội, Nghệ An và Sài Gòn hôm 1 tháng 5 vừa qua, chia sẻ với tạp chí Thanh niên VOA thông điệp của họ cùng những tâm tư, nguyện vọng và đề nghị với nhà chức trách, cũng như với tuổi trẻ trong nước trước thảm họa môi trường tệ hại chưa từng có trước nay ở Việt Nam. Mời các bạn cùng gặp gỡ Lã Việt Dũng, Thái Văn Dung, Nguyễn Thành Huân và Huỳnh Phương Ngọc trong chương trình hôm nay.
Mình là Lã Việt Dũng, mình là Hà Nội. Khi mà chúng mình biểu tình mùng 1 tháng 5 thì là mình muốn cùng mọi người là tạo một cái áp lực để yêu cầu chính quyền là phải khẩn trương và làm rõ vụ cá chết ở miền Trung. Cũng như là nếu mà cần thiết thì phải đóng cửa nhà máy Formosa để điều tra và để khắc phục các thảm họa về môi trường.
Các bạn xoáy cái quan tâm của mình tới công ty Formosa. Cho tới nay gần 4 tuần rồi kể từ khi cái thảm họa môi trường nó xảy ra, vẫn chưa có kết luận điều tra chính thức, chung cuộc. Mà vì sao các bạn lại trút giận lên Formosa?
Tôi là Nguyễn Thành Huân ở Nghệ An. Mọi người chú ý đến Formosa là bởi vì Formosa là do người dân phát hiện rằng là Formosa có một cái hệ thống thải nước ngầm và có một cái cách họ dám tiếp nhận mình, đó là ông phó ngoại giáo của Formosa đã từng nói là một tròn hai đấy, thì mình tròn một đấy. Đấy, đó là những cái tôi tin rằng là phải gần đến 100% là do từ công ty Formosa.
Cái kết luận như vậy, cái niềm tin như vậy giữa những cái chứng cứ mà mình tự liên kết với nhau như vậy vào lúc này khi chưa có kết luận điều tra chính thức từ giới chuyên môn, thì anh Dũng, anh có thấy là liệu là có vội vã hay không? Khi các tấm biểu ngữ, những cái khẩu hiệu của người dân Việt Nam xuống đường vừa rồi đòi Formosa phải cút ra khỏi Việt Nam.
Mình không chủ trương cái việc gọi là đuổi, nghĩa là tức đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam, mà mình chỉ yêu cầu là đóng cửa Formosa lại đã. Nhiều người nhắm vào Formosa theo mình là có mấy cái lý do. Thứ nhất, chính quyền hiện nay là không đánh giá đúng cái thảm họa môi trường của vấn đề cá chết ở miền Trung. Ngay từ lúc đầu họ coi là việc rất là bình thường. Nên là thậm chí là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ông đến Hà Tĩnh mà ông cũng không hề nhắc tới. Formosa rõ ràng là một trong những tác nhân rất là lớn. Thì việc đầu tiên là phải dừng ngay cái việc, một trong những nguyên nhân gây ra đã thì phải đóng tạm dừng lại để không cho thả nước ra môi trường trước. Cái thứ hai, bản thân là chính quyền thì là công bố thông tin một cách cũng rất là mập mờ. Và cái nguyên nhân thứ ba mà khi mọi người nhắm đến Formosa thì là chính công ty Formosa. Khi mà ông giám đốc truyền thông cũng lên nói rằng là các vị chọn đi 2 trong 1, hoặc là cá hoặc là thép, thì rõ ràng như thế là chính bản thân họ là họ cũng thừa nhận về cái việc là họ hoàn toàn có khả năng gây ra ô nhiễm môi trường. Và cái thứ tư, không phải lần đầu tiên mọi người lên tới Formosa. Bản thân là cái việc ký nhà máy thép ở Vũng Áng với Formosa 70 năm thì là Formosa đã là một cái điểm nhức nhối trong lòng người Việt, bởi vì là cái việc ký 70 năm đó đã sai về quy định pháp luật. Và thứ hai là họ gần như một khu tự trị, họ làm và chính quyền Việt Nam thì không hề biết được và không hề có quyền can thiệp vào bất cứ việc gì của Formosa. Nên là khi mà báo chí phanh phui ra rằng là Formosa nhập chất kịch độc về và họ lại có một cái đường ngầm xả thải xuống biển mà dài 1,7 km, đường kính 1,4 m ra tận đáy biển. Và sau đó một số quan chức ở Hà Tĩnh họ cũng bảo rằng là chúng tôi không vào được Formosa để kiểm tra. Thì mình rõ ràng thấy rằng là việc đầu tiên và người dân nhắm tới rõ ràng là phải dừng ngay việc Formosa này lại. Sau đó làm gì nữa?
Và sau cái phản ứng vừa rồi của dân chúng Việt Nam sau các cuộc xuống đường thì báo chí ngày hôm qua và hôm nay lần lượt loan những cái tin nhà nước có phát gạo cho dân bị ảnh hưởng, rồi hỗ trợ ưu đãi cho ngư dân, rồi thủ tướng chỉ đạo là phải xử lý nghiêm, không có bao che với những người đánh cá xa bờ đó thì kiểm định ngay tại chỗ và giúp thu mua. Bộ Y tế cho biết là hải sản an toàn, rồi các cuộc thử nghiệm ở 4 cái vùng bị ảnh hưởng nặng nhất đó thì nước biển an toàn, mà thậm chí là lãnh đạo cũng đã làm gương ăn cá rồi họ tắm biển. Tất cả những cái biện pháp ứng phó hiện bây giờ ngay sau các cuộc biểu tình đã đáp ứng được lòng dân hay chưa?
Em là Phương Ngọc, em ở Sài Gòn. Những cái hành động từ phía chính quyền về việc là quan chức ở các tỉnh miền Trung xuống biển tắm hay là người ta sử dụng hải sản ngay tại địa phương đó không có làm thỏa mãn cái sự nghi ngờ và tức giận của người dân trong lúc bây giờ. 4 tuần vừa qua, đến bây giờ ngày 1 tháng 5 vừa rồi đã là đỉnh điểm của cái sự tức giận và không thể chịu đựng được nữa.
Vì sao các kết quả xét nghiệm ban đầu như vậy đó không đủ trấn an lòng dân?
Tại vì người dân Việt Nam là nhân chứng cho rất là nhiều cái sự việc, có rất là nhiều sự việc xảy ra mà phía nhà nước nói, và cuối cùng người dân cũng lại chịu những cái thiệt hại đó. Từ Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên Môi trường họ có những cái phát ngôn rất là ngông cuồng, rất là bệnh hoạn, không có ai tin những cái phát ngôn của nhà nước cả.
Thấy rằng là các biện pháp của chính quyền làm là không thỏa đáng, bởi vì là người dân bây giờ họ cần rõ biết rõ nguyên nhân của việc cái cá chết là gì. Là đến 1 tháng rồi và họ tìm không ra thì nó ngược lại, nó tạo thêm một suy nghĩ khác với người dân là gì, là họ thấy rằng là chính quyền này quá yếu kém, hoặc là gì họ cố tình họ bưng bít thông tin. Và một khi họ đã bưng bít thông tin như vậy thì những biện pháp khác của họ, chẳng hạn như họ phát gạo cho dân, thì người ta bảo rằng dân cần đi biển, dân cần bán được cá, dân cần họ cần một cái lâu dài.
Dạ, nhưng và mà cần bán được cá thì cũng có cái biện pháp đó anh Dũng, đó là đánh bắt cá lên thì họ kiểm định ngay và họ...
Họ sẽ thu mua của dân, nhưng họ thu mua của dân nhưng nếu họ không đạt niềm tin của nhân dân thì không bán nó cho ai cả. Người ta sẽ không dám ăn mà họ chỉ được thu mua. Thu mua xong họ làm gì ạ? Cũng giống như công cán bộ công xuống tắm, biết đâu ông tắm ở đâu đó. Một khi người dân đã mất niềm tin, những việc đó là chỉ càng phản tác dụng. Do đó mình nghĩ rằng vấn đề của họ là phải trả lời rõ ràng một cách nhanh chóng nhất rằng nguyên nhân ở đâu. Và thứ hai là biện pháp khắc phục. Nếu mà họ không giải quyết vấn đề của Formosa thì dù có lần này không phải do Formosa, nhưng cái cách quản lý như vậy và cách điều hành cũng như cách vận hành của Formosa như vậy thì rõ ràng là bây giờ đến 10 năm về sau, 70 năm về sau thì Formosa hoàn toàn có thể xả thải mà không ai có thể kiểm tra được.
Không chỉ là lo ngại về ô nhiễm môi trường mà cả về mặt an toàn vệ sinh thực phẩm và cái cách quản lý đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Cái
vâng, rõ ràng. Thì hôm nay họ tuyên bố rằng là bây giờ là nước biển có chỉ số nồng độ đều tất cả. Nên khi chả nhẽ cá tự lăn đùng ra chết sao?
Ngoài cái việc là nguyên nhân của cái thảm họa môi trường này thì người dân cần nhà nước làm rõ những điểm nào nữa?
Kiểm tra được chính xác cái nguyên nhân thì ta mới có thể đưa ra các cách khắc phục và người ta mới có thể là sử dụng lại cái nguồn thực phẩm từ biển. Và tất cả những cái ngành kinh doanh hoặc du lịch cũng đủ tin tưởng thì cái việc người ta có tiếp tục du lịch hoặc là sử dụng thực phẩm hay là đi đánh bắt cá vì việc kinh doanh thì đó là vấn đề liên quan tâm gì nhé.
Từ cái vụ việc đang diễn ra trước mắt đó, nếu mà không có giải quyết thỏa đáng hoặc là không có những cái biện pháp thích hợp á, thì nó sẽ gây ra những cái hệ lụy như thế nào về lâu về dài từ vụ này?
Mình là chủ tù nhân lương tâm Thái Văn Dung, quê ở Nghệ An.
Dung ghi nhận thế nào?
Có cả hàng ngàn giáo sư tiến sĩ, chẳng lẽ có một cái này mà chúng ta không tìm ra nguyên nhân hay có sự bao che của nhà cầm quyền? Nếu chúng ta không xử lý kịp thời, điều tra rõ nguyên nhân và nhờ quốc tế can thiệp giúp đỡ để giải độc môi trường thì có thể hàng đến hàng thập kỷ sau rồi các chất độc mới có thể là dịu bớt được. Như chỗ em đây là chỗ ở Diễn Châu, cách tâm biển ở Vũng Áng hàng trăm km, mà người dân mùa này đi xuống biển họ không dám tắm, thậm chí họ không dám ăn bất kỳ cái đồ hải sản gì, họ chỉ xuống uống bia và ăn vài bắp ngô và bắp đậu phộng mà thôi. Em muốn đề nghị là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải điều tra rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm để cho người dân đỡ hoang mang và cho nhất là những người vùng biển, ven biển, nghề của họ, nghề chính họ là nghề đánh cá. Bây giờ thuyền họ neo đâu thì ai trả tiền cho họ và ai nuôi sống họ?
Về lâu về dài hoặc là ít nhất là trước mắt, có những cái giải pháp nào mà anh có thể đề nghị được? Xin ghi nhận ý kiến của Huân.
Giải pháp trước mắt này là nếu mình chưa tìm ra nguyên nhân được là phải khẩn trương đóng cửa. Rồi nếu sau đó mình tìm đúng nguyên nhân của ai thì người đó phải chịu trách nhiệm, là phải xử lý, phải bồi thường lại những cái thiệt hại của người dân, phải tìm cách như tái tạo lại để trả lại một cái môi trường sạch cho những người dân đó, và xử lý nghiêm những cái thành phần mà cố tình bao che mà để dây dưa, mà để cái sự việc này nó còn kéo dài đến như thế này, người dân là thấy được những cái việc làm đó của chính quyền thì mới lấy lại được lòng tin. Riêng bản thân tôi là tôi không còn gì tin tưởng vào cái chế độ này nữa hết. Ngày nào có biểu tình tôi tham gia ngày đó.
Thể hiện cái sự quan tâm và nguyện vọng của mình bằng cách biểu tình liệu có phải là một cái phương pháp hiệu quả tại Việt Nam trong điều kiện hiện nay?
Tôi thấy cái sự biểu tình của người dân là đã tạo nên được một cái hiệu ứng rất rõ ràng. Như cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 vừa rồi là đã đẩy chính quyền vào một cái thế rất bối rối, tiến thoái lưỡng nan, bởi vì nếu thật sự đàn áp người biểu tình như thế này thì rõ ràng là chính quyền đang bao che cho những kẻ phá hoại đất nước. Mà chính quyền không phòng ngừa để ngăn chặn biểu tình thì tôi nghĩ cái phong trào biểu tình của cái về vấn đề môi trường này có thể là lan rộng và rất nhanh.
Anh Huân thấy cái hiệu ứng từ cái việc xuống đường biểu tình để thể hiện thái độ của mình. Ngoài ý kiến khác thì cho rằng là biểu tình tại Việt Nam không thấy hiệu quả gì hơn ngoài là những cái hậu quả là các cái cuộc bắt bớ đàn áp. Ý kiến của các bạn khác như thế nào ạ?
Bây giờ thì biểu tình vẫn là cái phương pháp mà em lựa chọn, em nghĩ là tốt nhất. Tại vì ngoài cái cách đó ra mình không bao giờ phản kháng được bằng cách nào khác. Với cái vị trí của mình ngay bây giờ để nói lên cái nguyện vọng của mình, cái mong muốn của mình đối với cái việc mà ảnh hưởng đến đất nước, như cái việc của Formosa. Cái việc mà người ta được bị đánh đập ở trong cái lúc mà biểu tình á, nó chỉ làm thêm cái sự phẫn nộ thêm thôi. Nó không có nghĩa là người ta sẽ dịu bớt cái sự tức giận họ đối với lại việc đã xảy ra.
Rõ ràng bây giờ là ở chế độ chính quyền Việt Nam hiện nay thì người dân có rất ít cách để thể hiện thái độ, cũng như thể hiện cái tâm tư của mình, cũng như là cách để tạo sức ép lên trên chính quyền. và việc xuống đường là một sự lựa chọn của nhân dân, và việc đó là cái quyền, và nó được chứng minh rằng là khi mà người dân họ đồng loạt họ xuống đường biểu tình thì chính quyền phải nhìn nhận sự việc một cách nghiêm túc hơn rất là nhiều.
Như anh Dũng nói là biểu tình để nhà nước nhìn vào đó và coi lại, tự soi xét lại chính bản thân họ. Cái nguyện vọng, cái thông điệp đó đã được chuyển tải tới đúng mức mình mong đợi hay chưa?
Mình thấy là chưa. Nếu mà chính quyền vẫn còn bưng bít thông tin, vẫn còn chưa tiếp tục và bất lực trước cái việc mà thảm họa môi trường và các cái nguy cơ của môi trường vẫn còn hiện hữu, thì cái việc chỉ một lần biểu tình là hoàn toàn không thỏa mãn. Khi người dân không còn cái cách nào khác, họ vẫn phải chọn lựa chọn biểu tình để lên tiếng, thì chính quyền sẽ phải nhân sợ. Một mặt là họ đàn áp, nhưng một mặt là họ vẫn phải tích cực hơn. Bởi vì nếu họ chỉ có đàn áp, thì họ sẽ lộ rõ bộ mặt của họ.
Vụ cá chết vừa rồi ở 4 tỉnh miền Trung được nhiều người ví von là một cái phép thử, không những đối với tân chính phủ ở Việt Nam, mà cũng là một phép thử đối với người dân Việt Nam. Các bạn thấy kết quả của cái phép thử nghiệm này như thế nào?
Đây là một phép thử để cho người dân biết tình hình thực trạng của đất nước, sự quản lý yếu kém, quản trị lỏng lẻo của nhà cầm quyền Việt Nam. Chúng em cũng kêu gọi người dân đứng lên biểu tình, đứng lên tuần hành để đòi các quyền lợi của mình, đòi quyền về môi trường, môi sinh. Chúng ta biểu tình đòi môi sinh là điều tốt chứ không phải là điều xấu. Nhưng nhà cầm quyền được cấp chính sách đàn áp, và càng đàn áp bao nhiêu thì sự phẫn nộ của người dân tăng lên bấy nhiêu. Em cũng mong rằng nhà cầm quyền nên xem xét lại, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân để cùng nhau thúc đẩy và phát triển đất nước.
Tôi thấy cái sự này là đối với người dân thì tôi thấy được là đúng là người dân đã có những cái nhận thức cao hơn, họ đã thấy được cái quyền của họ, cái quyền để đòi được sống.
Có thể nói là người dân Việt Nam đưa một phép thử cho cái chính quyền mới này.
Mình nói nhiều về trách nhiệm của nhà nước, thế còn trách nhiệm của công dân, nhất là người trẻ?
Với tụi em thì tụi em chỉ nghĩ rằng tụi em có thể nói lên tất cả những cái tâm tư nguyện vọng của mình ở trong một cái đất nước.
Người trẻ chúng ta phải lên tiếng mạnh mẽ nhiều hơn nữa, chúng ta phải can đảm, dấn thân nhiều hơn nữa để họ buộc phải thay đổi.
Nếu như chúng ta không lên tiếng thì sau này hay thì con cháu mình cũng phải gánh chịu như thế, và chính bản thân mình đây bây giờ không có cá ăn thì chưa nói đến, nhưng đến khi nước mắm và muối mình cũng phải dùng.
Không phải là lên tiếng cho bản thân mình, bản thân lên tiếng cho tương lai của con cháu chúng ta sau này nữa. Không lên tiếng để đề nghị chính quyền là phải làm rõ, xử lý nghiêm minh và phải có cách nào để đền bù thỏa đáng cho người dân. Em mong muốn rằng các bạn trẻ hãy biết ý thức được xã hội, đừng thờ ơ và vô cảm. Chúng ta phải lên tiếng kêu gọi quốc tế giúp đỡ bằng cách này hay cách khác để cải tạo lại môi trường biển. Nếu không thì đời con cháu chúng ta sẽ mắc phải những cái chứng bệnh mà chúng ta không thể lường trước được.
Lên tiếng bằng lời nói, bằng hành động, hay bằng ngòi bút, hoặc là bằng sự chia sẻ, có rất nhiều phương thức để chúng ta có thể lên tiếng, san sẻ với nhau những thông điệp như vậy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã lên tiếng trong chương trình ngày hôm nay để chia sẻ những cái sự lên tiếng đó với nhiều người cùng nghe, cùng hiểu và cùng lên tiếng.
Dạ, cảm ơn.
Xin chào mọi người.
Cảm ơn đại biểu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Tới đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Lãnh đạo phiến quân Nam Sudan Riek Machar trở về thủ đô Juba vào ngày 26 tháng 4 để được tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống, trong một nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc nội chiến đã giết chết hàng chục ngàn người và buộc hơn 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Ông Machar nói với những phóng viên tại sân bay, "Tôi rất vui được trở lại. Chiến tranh thì tàn khốc. Chúng ta đã mất rất nhiều sinh mạng và chúng ta cần phải đưa người dân của chúng ta lại với nhau để họ có thể đoàn kết, hòa giải, hàn gắn vết thương, những vết thương tinh thần mà họ có." Sau buổi lễ, Tổng thống Salva Kiir của Nam Sudan nói, "Hòa bình là sự lựa chọn duy nhất để chúng ta giải tỏa cho người dân sự đau khổ không đáng có, gắn liền với xung đột vũ trang áp đặt lên họ. Tôi tin rằng đây là cách duy nhất để đưa Nam Sudan trở lại con đường hòa bình, ổn định và thịnh vượng." Cuộc xung đột nổ ra vào tháng 12 năm 2013, sau một cuộc tranh giành quyền lực giữa ông Kiir và ông Machar, cấp phó cũ của ông Kiir. Thỏa thuận hòa bình được ký kết vào tháng 8 năm 2015, kêu gọi một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 30 tháng, mà trong đó chính phủ chuyển tiếp đoàn kết quốc gia, bao gồm những đại diện từ chính phủ, phe đối lập, những người từng bị giam giữ và những chính đảng khác, sẽ lãnh đạo, dẫn tới những cuộc bầu cử vào năm 2018. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói, đây rõ ràng là một bước tiến quan trọng đối với Nam Sudan. Sau nhiều tháng trì hoãn và ngăn trở, hai bên đã thỏa hiệp để làm cho điều này xảy ra. Đó là hy vọng lớn nhất mà Nam Sudan từng có trong một thời gian rất dài. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner nói, điều quan trọng là bây giờ, những nhà lãnh đạo của Nam Sudan thực hiện thêm những bước để hình thành chính phủ chuyển tiếp đoàn kết quốc gia, để đạt được tiến bộ ở kế hoạch cốt lõi của thỏa thuận hòa bình, theo thời biểu đã được thành lập bởi Ủy ban Giám sát và Đánh giá chung. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hối thúc những nhà lãnh đạo Nam Sudan thực hiện những bước đó vì lợi ích của đất nước họ và của người dân.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Chính phủ Iraq đã dựng lên nhiều rào cản bằng xi măng quanh thủ đô Baghdad vì sợ sẽ tái diễn những vụ xáo trộn chính trị như trong tuần trước, khi những người biểu tình xâm nhập vào khu quốc tế IZ và xông vào quốc hội buộc các nhà lập pháp phải chạy đi lánh nạn. Tuy nhiên, tới chiều tối, thứ Sáu, hôm nay, cuộc biểu tình quy mô mà nhiều người lo sợ đã không diễn ra. Nhiều chiếc cầu bắc ngang sông Tigris đã bị phong tỏa, cắt đứt những trục lộ có thể được dùng trong các cuộc biểu tình được dự trù diễn ra ở quảng trường Tahrir nằm về hướng đông khu vực quốc tế. Sadr City, nơi cư ngụ của 5 triệu người ủng hộ ông Muqtada al-Sadr, một giáo sĩ Hồi giáo cực đoan, cũng bị phong tỏa. Tình trạng bất ổn đang tăng tại Baghdad trong nhiều tháng qua. Nhiều người than phiền về các tệ nạn tham nhũng tràn lan, bè phái chính trị và tính vô hiệu quả trong hệ thống chính quyền nước này. Một giới chức cấp cao Liên Hiệp Quốc kêu gọi mở một cuộc điều tra về vụ không kích nhắm vào trại tị nạn Syria đã giết chết mấy mươi người hôm qua và cho rằng cuộc tấn công này có thể được coi như một tội ác chiến tranh. Có ít nhất 30 người thiệt mạng tại trại tị nạn Kamuna gần Samada tại tỉnh Idlib ở miền bắc Syria. Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách các vấn đề nhân đạo nói chính quyền Syria bị tình nghi đã thực hiện cuộc tấn công và ông tuyên bố bất cứ ai thực hiện hành động tàn bạo này sẽ phải chịu trách nhiệm trước quốc tế. Nền kinh tế Mỹ lại tạo được thêm 160.000 công ăn việc làm sau khi được điều chỉnh vào tháng 4 vừa qua, trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn được duy trì ở mức 5%. Phúc trình do Bộ Lao động Hoa Kỳ tuyên công bố hôm nay thấp hơn so với dự báo của đa số các nhà kinh tế. Công việc làm ăn trong các lĩnh vực dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, xây dựng và tài chính gia tăng. Việc làm giảm trong các lĩnh vực bán lẻ và hầm mỏ, bao gồm lĩnh vực khai thác dầu đã bị tác động nặng nề vì giá dầu giảm mạnh. Lính biệt kích Afghanistan với sự yểm trợ của Liên minh quân sự quốc tế đã giải cứu được hơn 60 tù nhân ra khỏi một nhà giam ở trung bộ Afghanistan, theo các giới chức cho biết. Một thông cáo của sứ mạng NATO tại Afghanistan ở Kabul nói nhà tù bất hợp pháp này nằm trong quận Nowzhat ở tỉnh Helmand. Đơn vị chống khủng bố cấp quốc gia của Afghanistan và một lực lượng biệt kích Afghanistan đã thực hiện cuộc hành quân hỗn hợp này. Các lực lượng liên minh yểm trợ cho các đối tác Afghanistan trong vai trò mà họ gọi là huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ. Giới lao động Hy Lạp đã lãng công hôm nay để phản đối một sắc thuế mới và những cải cách tiền hưu bổng đang được chính phủ Hy Lạp cứu xét. Giới công nhân lao động nói nếu được thông qua, biện pháp này sẽ làm giảm mạnh mức thu nhập của họ và gây khó khăn cho đời sống của họ.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.